Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Radio Vatican thứ Tư 11 tháng 3 hôm nay với các nội dung.
Trước hết là bản tin.
Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Lo ngại virus corona lây lan, Tòa sứ thần tại Hoa Kỳ hủy lễ kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha được bầu chọn.
Giáo hội Mỹ lạc quyên mùa chay giúp Haiti.
Các giám mục Argentina tổ chức thánh lễ ủng hộ sự sống.
Virus corona, tia sáng tình liên đới cho hai miền Triều Tiên.
Washington. Do những lo ngại lây nhiễm virus corona tại Hoa Kỳ, sứ thần tòa thánh tại nước này và quan sát viên thường trực của tòa thánh tại tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã hủy một buổi cử hành được dự định tổ chức vào ngày 13 tháng 3 nhân kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, Đức Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, nói rằng việc hủy sự kiện này là một hành động khôn ngoan thận trọng, được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa theo thông tin được các quan chức sức khỏe địa phương và quốc gia đề ra. Đức Sứ thần cho biết không có trường hợp nhiễm virus nào tại tòa sứ thần, và các tổ chức công giáo khác cũng hủy các sự kiện trong thời gian này vì những đe dọa từ virus corona. Tính đến ngày 8 tháng 3, các trường hợp nhiễm virus corona đã xuất hiện tại hơn 30 tiểu bang của Hoa Kỳ và đã lên đến hơn 550 trường hợp. Theo truyền thống, Tòa sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ thường tổ chức một buổi tiếp tân cho khách mời nhân kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng được bầu chọn. Trong thông báo về việc hủy bỏ lễ kỷ niệm, Đức Sứ thần tại Hoa Kỳ đã cảm ơn mọi người vì sự cảm thông của họ về quyết định này và kêu gọi họ cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi virus corona.
Brussels, trong tinh thần chia sẻ mùa chay, giáo hội Mỹ sẽ tổ chức những cuộc lạc quyên để giúp Haiti trong việc tái thiết thiệt hại nặng nề do trận động đất cách đây 10 năm. Cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ là ba hướng dẫn được Đức Cha Jean-Pierre Denvin, tổng giáo mục giáo phận Lège của Bỉ, đề ra để giúp sống mùa chay tốt hơn. Trong sứ điệp được phát thanh nhân dịp này và được công bố trên trang web của Hội đồng Giáo mục Bỉ, Đức Cha Denvin kêu gọi các tín hữu, trước hết là suy niệm kinh thánh, bởi vì việc cầu nguyện mang lại niềm vui được gần gũi với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta. Về việc ăn chay, Đức Tổng giáo mục Denvin khuyên ăn chay đặc biệt vào thứ Sáu, kết hợp với Chúa Kitô đã ăn chay trong sa mạc. Hơn nữa, Đức Cha viết, trong những thời điểm nhạy cảm về mặt sinh thái, ăn chay còn mang một chiều kích mới, đó là tôn trọng công trình sáng tạo và thúc đẩy sự điều độ trong cuộc sống. Tuy nhiên, về việc chia sẻ, Đức Tổng giáo mục của giáo phận Lège nhắc nhở rằng, đó là một cách cụ thể để tạo tình liên đới, tình yêu dành cho người khác trong cuộc sống của chúng ta. Vì lý do này, thời gian mùa chay sẽ được dành riêng ở cấp độ giáo phận cho đảo Haiti. Đức Cha nói, tình hình trên hòn đảo này đặc biệt đau đớn và khó khăn sau trận động đất năm 2010. Đất nước đã bị phá hủy và nó vẫn chưa được phục hồi từ đống đổ nát đó. Tổ chức Entre et Fraternité, tổ chức phi chính phủ về tình liên đới quốc tế của Công giáo Bỉ, đã xác định một số dự án tái thiết Haiti sẽ được hỗ trợ nhờ các cuộc lạc quyên mùa chay trên toàn quốc. Đức Cha Denvin giải thích, theo cách này chúng ta sẽ không còn tập trung vào chính mình, nhưng hợp nhất với toàn thể nhân loại, trong một sự hiệp thông kết hợp đau khổ, sự chết và sự phục sinh. Từ đó Đức Cha cũng mời gọi chiêm ngắm 40 ngày mùa chay trong thời gian tái sinh thiêng liêng như một thời gian thai nghén, trong đó chúng ta chuẩn bị đón nhận sự sống mới mà Đức Kitô ban cho chúng ta qua lễ phục sinh. Cuối cùng, Đức Cha mời gọi sống hoán cải để chuẩn bị đón nhận ân sủng từ sự sống lại của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta và trong việc cầu nguyện cho ơn cứu độ của nhân loại.
Argentina. Liên quan đến việc Tổng thống Argentina đang chuẩn bị đưa ra đạo luật hợp pháp hóa việc phá thai, ngày 8 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người nước này đã tham dự thánh lễ ủng hộ sự sống tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lucan. Theo tổ chức Mass Vida, ước tính có hơn 100.000 người đã tham dự thánh lễ. Hội đồng giám mục Argentina đã tổ chức thánh lễ với chủ đề là nói có với phụ nữ, nói có với sự sống. Chủ tế thánh lễ là Đức Giám mục Oscar Vivente Ojeda Quintana của San Isidro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Mục đích của sự kiện này là để phản đối dự luật hợp pháp hóa việc phá thai sẽ được Tổng thống Alberto Fernandez gửi tới Quốc hội. Dự luật đã được công bố vào tuần trước. Luật pháp Argentina cho phép phá thai trong những trường hợp khi tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc trong trường hợp bị hãm hiếp. Trong bài giảng, Đức cha Ojeda nói rằng, trong thánh lễ này, chúng ta cử hành và bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc sống của rất nhiều phụ nữ. Ngài đánh giá cao sự hiện diện không thể thay thế của các chị em trong các gia đình và chào mừng vị trí ngày càng lớn hơn của chị em trong xã hội. Đức cha nói thêm rằng, tất cả đã đến Lucan để cầu nguyện cho tất cả phụ nữ, để cuộc sống của họ, sự an toàn và quyền của họ được tôn trọng, vượt qua mọi loại trừ. Đức cha nhấn mạnh, cách đặc biệt, chúng tôi muốn đánh giá cao sự gần gũi và dấn thân của các phụ nữ vì sự sống. Sự sống mà đôi khi đến từ việc mang thai ngoài kế hoạch, có thể không đến vào thời điểm tốt nhất, nhưng họ đã dấn thân hoàn toàn để chăm sóc cho sự sống mới mà họ nhận được. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina khẳng định rằng có hàng triệu người nam nữ Argentina, những người có đức tin và không tin, họ tin chắc rằng có sự sống từ lúc thụ thai và có một người khác đang phát triển trong cơ thể người mẹ. Đức cha nói rằng, thật là không công bằng và đau lòng khi gọi họ là những người chống lại các quyền lợi hay là người giả hình. Trong bài giảng, Đức cha cũng tuyên bố, chúng tôi coi trọng và bảo vệ quyền của mỗi người, của mọi phụ nữ và mọi đứa trẻ chưa được sinh ra. Thật không đúng khi loại bỏ bất kỳ sự sống nào của con người như hiến pháp quốc gia của chúng ta khẳng định. Bạo lực và sự chết hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Chúa Giê-xu. Sự sống là quyền đầu tiên và không có nó thì không có quyền nào khác có thể được trao. Chúng tôi khẳng định nó cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi hoặc trong mọi tình huống của cuộc sống và đặc biệt là những người yếu đuối không được bảo vệ và không phòng vệ được. Năm 2018, một dự luật hợp pháp hóa việc phá thai trong 14 tuần đầu tiên của thai kỳ đã được Hạ viện Argentina thông qua nhưng sau đó đã bị Thượng viện bác bỏ.
Hàn Quốc, một tia sáng nhỏ trong một điểm khó khăn. Đức cha Lazaro Yu Hyung Sik, giám mục Daejeon, chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc đã nhận định như trên về lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, gửi cho Tổng thống Moon Jae-in trong những ngày gần đây. Trong thư, ông Kim Jong-un hy vọng Nam Hàn sớm có thể vượt qua đại dịch và bày tỏ mối quan tâm cho sức khỏe của Tổng thống Moon Jae-in. Đức cha Lazaro Yu bày tỏ, tôi rất hạnh phúc, đó là một tin vui đến vào thời điểm quan trọng của đất nước chúng tôi. Virus đang gây ra nhiều thiệt hại. Hàn Quốc là một phần của khu vực được gọi là đỏ trên thế giới. Trong bối cảnh này, lá thư của Kim Jong-un xuất hiện như một dấu hiệu đối thoại, gần như là một tuyên bố về ý định hai nước cùng nhau khắc phục đại dịch. Tôi cho rằng, điều này như muốn mở ra một hướng đi mới, cho dù khiêm tốn, cùng nhau làm việc, cùng nhau chúng ta có thể vượt qua được thử thách này. Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu, Ngài là Cha toàn năng. Nếu Ngài cho phép căn bệnh nghiêm trọng này lan rộng khắp thế giới, chúng ta phải tự hỏi, Chúa muốn gì nơi chúng ta? Ngài đang yêu cầu nhân loại điều gì? Theo Đức cha Chủ tịch, lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn không phải là một dấu hiệu tích cực duy nhất. Có một tia sáng khác trong thời điểm khó khăn này. Đó là những điều đã xảy ra liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa đang là điểm quan tâm chú ý trong đại dịch COVID-19. Đức cha cho biết, Tân Thiên Địa là một giáo phái đã làm nhiều điều tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ. Các phương pháp được sử dụng rất đáng nghi ngờ, cả về tính công kích của ngôn ngữ và sự bí mật của các địa điểm họp cũng như các tín đồ. Đây là một thực tế nguy hiểm, và bây giờ, với sự lây lan này, người dân Hàn Quốc có thể tự xác minh xem ai là tín đồ thực sự và giáo phái này đang nhắm đến điều gì.
Roma, trong những ngày này, Tổ chức Ánh Mặt Trời Frate Sole đang chuẩn bị lễ trao giải thưởng cho các kiến trúc sư đã thực hiện các công trình tôn giáo mới. Đây là giải thưởng được trao 4 năm một lần dành cho các công trình tôn giáo có sự kết hợp truyền thống và đổi mới. Mục đích của việc trao giải thưởng là nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy trong lĩnh vực xây dựng các nơi thờ phượng, để những phẩm chất nghệ thuật và thần bí được thực hiện, làm cho không gian thánh trở thành một nơi tán tụng thiêng liêng. Tổ chức Anh Mặt Trời do cha Costantino Ruggeri, dòng Francisco, và cũng là một nghệ nhân, thành lập năm 1993. Cha Costantino đã qua đời vào năm 2007. Trong hơn 60 năm hoạt động, cha đã cống hiến niềm say mê cho nghệ thuật thánh đương đại. Trong số các sáng kiến được cha khuyến khích, có giải thưởng quốc tế về kiến trúc thánh được trao 4 năm một lần và nhằm mục đích thúc đẩy xây dựng các công trình tôn giáo mới trên khắp thế giới. Lần trao giải thứ 7 này dành cho các nhà thiết kế và những người thực hiện dự án, những người đã xây dựng các nhà thờ trong thập kỷ qua. Điều kiện đầu tiên đó là trong các công trình này phải có sự kết hợp giữa truyền thống tôn giáo và kiến trúc tân thời. Bà Andrea Vaccari, người phụ trách giải thưởng, giải thích với Vatican News. Cha Costantino mong muốn đưa ra một danh sách cho các kiến trúc sư trên toàn thế giới, những yếu tố liên quan đến việc xây dựng các nhà thờ. Thời hạn nộp các dự án được ấn định vào ngày 8 tháng 5 năm nay, trong khi lễ trao giải sẽ diễn ra tại Pavia vào ngày 3 tháng 10, đêm trước ngày lễ thánh Francisco Assisi. Người chiến thắng nhận được Bầu Trời Vàng, một tác phẩm điêu khắc do cha Costantino Ruggeri thiết kế và phần thưởng tiền mặt trị giá 30.000 euro. Theo cha Costantino, một người tài năng và nhà thiết kế của hơn 30 nhà thờ trên khắp thế giới, điều quan trọng khi xây dựng một nhà thờ là cấu trúc phải kết hợp với tất cả các yếu tố thiên nhiên như ánh sáng, cây cối, hình ảnh sống động và âm thanh. Trong lần tổ chức đầu tiên, giải thưởng đã được trao cho kiến trúc sư Nhật Bản, ông Tadao Ando, với công trình là Nhà thờ ánh sáng ở Ibaraki, Nhà nguyện trên mặt nước ở Tomamu và Nhà nguyện trên núi Rokko ở Kobe. Những lần tiếp theo, các giải thưởng được trao cho các công trình Nhà thờ ở Bồ Đào Nha, Roma, Cộng hòa Séc, Chile và Tây Ban Nha. Lần trao giải gần đây nhất năm 2016 thuộc về Nhà thờ Chúa Giê-xu ở Tây Ban Nha. Sáng kiến giải thưởng do Tổ chức Ánh Mặt Trời tổ chức, nhưng cũng được chính quyền địa phương và các học viện văn hóa và giáo hội quốc gia tài trợ.
Thánh địa, theo báo cáo được công bố trong những ngày vừa qua, giai đoạn 2 năm 2018-2019, sự hiện diện của dòng Thánh Francisco ở Thánh địa được biểu hiện qua việc lên kế hoạch và thực hiện các hành động dành cho khách hành hương và trợ giúp các cộng đoàn địa phương. Hoạt động đầu tiên của các cha dòng Francisco tại Thánh địa liên quan đến việc phục hồi, mở rộng và tái thiết các đền thánh, nhà thờ và các cơ sở tiếp đón khách hành hương. Hành động thứ hai của các cha dòng Francisco là hỗ trợ nhà trẻ thơ, một cơ sở được xây dựng tại thành phố Chúa Giê-xu Giáng sinh, tiếp đón các trẻ em nghèo, giúp học bổng và trợ giúp cho các sinh viên đại học, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủ công, các hoạt động của các gia đình, trường học, các cộng đoàn giáo xứ, v.v. Trong số các hoạt động trợ giúp này, một điều đáng chú ý là việc cung cấp các căn hộ và nhà ở cho các cặp vợ chồng trẻ và nghèo. Cụ thể là phục hồi các tòa nhà cũ hoặc bị bỏ hoang và cũng có thể xây dựng những tòa nhà mới. Ngoài ra, các cha còn cung cấp không gian cho việc sáng kiến văn hóa, đặc biệt là chú ý đến việc nghiên cứu kinh thánh tại trung tâm của dòng Francisco và trung tâm truyền thông Kitô giáo. Cuối cùng, dòng Francisco tiếp tục gia tăng các hoạt động trợ giúp cho Syria, Jordan và Liban. Việc hỗ trợ không chỉ dành riêng cho các nhóm thiểu số Kitô hữu, mà còn cho tất cả mọi người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đó là việc cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phân phối quần áo, chăm sóc sau chiến tranh và cả những dịch vụ tang lễ miễn phí. Một số các hoạt động khác như khóa học về tín nhẩm cho 77 trẻ em Syria học giỏi, cùng với giáo hội chính thống Armenia, cung cấp việc làm cho 120 binh sĩ Kitô giáo giải ngũ sau 8 năm làm nghĩa vụ quân sự.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đừng quên chăm sóc những người rốt cùng giữa sợ hãi và lo lắng vì virus corona.
Quý thính giả thân mến, tính đến sáng ngày 9 tháng 3, đại dịch virus corona, hay còn được gọi là COVID-19, đã lan tràn đến 113 quốc gia với hơn 114.000 người lây nhiễm và hơn 4.000 người tử vong. Nước Ý đã trở thành ổ dịch thứ hai thế giới sau Trung Quốc với 9.172 trường hợp dương tính và 463 ca tử vong. Ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Giuseppe Conte của Ý thông báo sẽ ký lệnh cấm di chuyển toàn quốc và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3. Ông yêu cầu người dân ở trong nhà không ra đường nếu không có việc cần thiết. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 3, Hội đồng Giám mục Ý cũng đã thông báo đình chỉ tất cả thánh lễ có giáo dân tham dự trên toàn nước Ý. Đây là những ngày thử thách vô cùng khó khăn ở Ý vì tình trạng khẩn cấp của virus corona. Có nhiều cảm xúc đan xen trong tâm hồn và trái tim của mọi người. Nhiều lời kêu gọi từ chính quyền dân sự và giáo hội về tinh thần trách nhiệm đối với người khác, đặc biệt là đối với những người yếu nhất vì họ có thể dễ dàng bị lây bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh của sự sợ hãi và các quy định chặt chẽ đối với mọi công dân và tín hữu, chiều kích của lòng bác ái không thể bị mất đi. Đó là lời nhắc nhở của Đức cha Carlos Roberto Redaelli, Tổng giám mục Gorizia, Chủ tịch Caritas Ý. Trong lá thư gửi đến tất cả tổ chức Caritas của các giáo phận trên toàn nước Ý, Đức cha Redaelli viết, nếu việc cử hành lời Chúa và bí tích và hoạt động của cộng đoàn phải chịu những hạn chế không thể tránh khỏi, thì chiều kích của lòng bác ái mà anh chị em ở tiền tuyến là nhân chứng trong và với cộng đoàn của anh chị em không thể bị giảm đi.
Đức cha viết tiếp trong thư, ngay cả với tất cả các biện pháp phòng ngừa cần có và với sự thận trọng cần thiết để mình và người khác không gặp các rủi ro không đáng có, rõ ràng là các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo không thể bị giảm đi, như căng tin, cửa hàng, ký túc xá, các trung tâm lắng nghe, v.v. những thứ mà các tổ chức Caritas ở cấp giáo phận và giáo xứ đang đảm bảo hàng ngày. Những người nghèo mới ngày nay và không thể tránh khỏi của tương lai và ngay cả những người đã trải qua những tình huống khó khăn và thấy tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Cụ thể là những người già thường đơn độc với nỗi sợ hãi của họ, những gia đình thường phải lo cho con cái khi chúng không thể đến trường, các công nhân phải ở nhà, không thể làm việc với những lo ngại về tương lai, những người tị nạn, các tù nhân, bệnh nhân, v.v. Chúng tôi biết rằng anh chị em đang làm tất cả những điều này với sự quảng đại thường có, với sự sáng suốt cần thiết và với khả năng sáng tạo không bao giờ thiếu trong các tổ chức Caritas của chúng ta. Vì điều này, chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn và sự khuyến khích của chúng ta, đảm bảo sự hỗ trợ và gần gũi của chúng tôi và các nhân viên của Caritas Ý. Nhắc lại những gì được Hội đồng Giám mục Ý hướng dẫn sau nghị định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có hiệu lực vào ngày 8 tháng 3, Đức cha Chủ tịch và Giám đốc của Caritas Italia nhấn mạnh rằng, các cộng đoàn Kitô giáo chấp nhận với tinh thần trung thành và cộng tác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để đối mặt với dịch bệnh tốt hơn và để hạn chế việc cử hành bí tích thánh thể, khả năng cầu nguyện cùng nhau, các hoạt động truyền giáo và giáo lý, cũng như các khoảnh khắc gặp gỡ.
Kết thúc lá thư, Đức cha viết, hy vọng là với sự dấn thân và chứng tá của anh chị em, những người khác, khi vượt qua nỗi sợ, họ cảm thấy sự dấn thân của anh chị em và cộng tác với anh chị em hoặc có sự quan tâm chú ý thực sự đối với những người sống trong nghèo khổ hoặc trong các tổ chức liên đới khác nhau. Và tất nhiên rằng trong cộng đồng giáo xứ và giáo phận, anh chị em có thể là men nòng của sự dấn thân mạnh mẽ và canh tân của lòng bác ái. Cùng với anh chị em, chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người đã qua đời, cho gia đình của họ, cho những người ở Ý và trên toàn thế giới đang mắc phải những dịch bệnh này và vì nhiều nguyên nhân tự nhiên khác hoặc không may do con người. Và chúng tôi ủng hộ với sự đánh giá cao và bao nhiêu có thể với sự hợp tác khả thi của chúng tôi, những người đi đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch nghiêm trọng này. Trong cuộc nói chuyện với Đài Vatican, Đức cha Redaelli đã giải thích những sợ hãi trong thời điểm này và vai trò của Caritas Ý. Thưa Đức cha, có phải là có lo ngại rằng những người rốt cùng trong xã hội là những người ngay lập tức chịu ảnh hưởng của dịch bệnh phải không?
Thật không may là có, bởi vì những tình cảnh nghèo khổ hay thiếu thốn mới liên quan tới bệnh tật. Những tình cảnh đã có trước đây vẫn tồn tại. Chúng tôi nghĩ về những người vô gia cư, người tị nạn, người già vẫn sống một mình. Chúng tôi nghĩ về hoàn cảnh của những người khuyết tật, nơi mọi thứ trở nên phức tạp hơn với tình huống này.
Vậy lời kêu gọi của Đức cha là gì?
Lời kêu gọi mà chúng tôi đã đưa ra cùng với cha Francesco Sotto, giám đốc của Caritas, cho các tổ chức Caritas của chúng ta là một sự khích lệ để tiếp tục những gì họ đang làm, đó là với tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết, đừng để mất sự quan tâm này, cả đối với người nghèo mới và cả với người nghèo trong bất cứ hoàn cảnh nào, đến với Caritas của chúng ta. Tôi nghĩ đến các căng tin, nhà trọ qua đêm, các trung tâm lắng nghe, quan tâm nhiều hơn đến tình huống quan trọng này. Đây là ý nghĩa lời kêu gọi của chúng tôi. Về phần mình, tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng, nếu tại thời điểm này, chiều kích bí tích và theo một cách nào đó, lời Chúa và giáo lý bị hạn chế và gặp khó khăn trong cộng đồng của chúng ta, thì chiều kích bác ái không thể bị suy giảm đi.
Thưa Đức Cha, chúng ta biết rằng nước Ý có dân số chủ yếu là người già, chịu áp lực rất là lớn trong những ngày này.
Vâng, thật không may, có nhiều người cao tuổi trong tình huống này, nhưng lớn tuổi không có nghĩa là họ có giá trị ít hơn trước mặt Chúa và đối với xã hội. Phải có sự chú ý quan tâm nhiều hơn nữa. Điều này đã được nhiều người thực hiện ngay cả trong hành vi hàng ngày của chúng ta để không gây nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của những người già và những người mong manh hơn. Do đó, cần phải đặc biệt quan tâm đến những người này, trên tất cả, giống như là những công dân.
Là những công dân và Kitô hữu, chúng ta được yêu cầu sống chứng tá hơn, phải không, thưa Đức Cha?
Chắc chắn rồi, tất cả chúng ta đều sợ, tất cả chúng ta đều có những lo lắng của mình. Điều này là bình thường. Nhưng chúng ta phải biết cách làm chủ chúng và sống trên tinh thần liên đới. Kitô hữu là một công dân, chú ý đến lợi ích chung. Cả chúng ta, như là xã hội, mặc dù với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và vất vả, chúng ta đáp ứng những yêu cầu của những người có trách nhiệm đối với nhà nước, với quốc gia và thậm chí là sức khỏe của cộng đồng chúng ta, chính bởi vì có tinh thần liên đới và lợi ích chung.
Trong một thời điểm giống như lúc này, mạng lưới các tổ chức Caritas giáo phận sẽ có hữu ích như là một điểm tham chiếu không?
Tất nhiên là có. Nó luôn luôn như vậy. Và tôi biết rằng nó cũng đang làm điều đó với sự sáng tạo đến từ khả năng của con người, nhưng cũng từ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong thư, chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng Caritas, như mọi khi, không được ủy quyền bởi các cộng đồng Kitô giáo mà phải là men, là chất kích thích dù là nhỏ nhất. Gọi điện thoại hoặc mua sắm dùm cho một người không thể ra ngoài là những hành động rất đơn giản mà ngay cả với những hạn chế hiện tại rất quan trọng và có thể được tất cả các Kitô hữu trong các giáo xứ thực hành. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bộ phim tài liệu Mùa hè cho người khuyết tật.
Câu chuyện được bắt đầu cách đây 50 năm ở Pistoia, Ý, với Luigi Badelli, một người trẻ công giáo và là chủ tịch Hiệp hội trợ giúp người khuyết tật. Luigi đã quyết định đưa đến những bãi biển đẹp nhất của Ventimiglia, một nhóm những người khuyết tật cùng gia đình. Để theo Luigi, ngay cả những người ngồi trên xe lăn cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp của biển, không phải cô đơn buồn bã. Một việc làm tưởng đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Luigi đã gặp rất nhiều khó khăn khi đưa những người khuyết tật đến bãi biển. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng và câu chuyện được bắt đầu và được lặp đi lặp lại trong 50 năm qua. Trong suốt mấy chục năm qua, nhiều trẻ em khuyết tật, ngồi xe lăn, mắc hội chứng đau, tự kỷ hoặc gặp các vấn đề khác đã được tận hưởng những mùa hè đẹp. Việc làm bác ái của Luigi đã được đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện thành một bộ phim tài liệu với tựa đề Mùa hè đẹp nhất. Do Beatrice Bernacchi và Gianni Wukai đạo diễn. Trong bộ phim có những lời thoại sau. Có những câu chuyện ghi ấn tượng trong bạn và cho bạn một bài học. Và đây là một trong số đó. Câu chuyện về những người mẹ giờ đã lớn tuổi. Họ đã trải qua biết bao khó khăn và lo lắng về tương lai. Ando và Sonia là cha mẹ của Julia, 23 tuổi, bị khuyết tật, và em trai Elia, 13 tuổi, người có vấn đề liên quan đến chứng tự kỷ. Một trải nghiệm khó khăn khiến bà Sonia phải chiến đấu trong đức tin khi bà biết về những vấn đề của đứa con thứ hai. Bà Sonia nói, "Chúng tôi đã khóc, tức giận với Chúa, và cả với những người gần gũi với chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã gặp được cha Diego, linh mục linh hướng của tổ chức Luigi Badelli tại bãi biển. Nhờ cha, chúng tôi đã tìm lại được niềm an ủi. Chúng tôi cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Tôi đã khóc, đã trút giận và lấy lại được niềm tin. Trên thực tế, đây cũng là những câu chuyện ngược dòng của những tình nguyện viên trẻ dành một thời gian để giúp những người khuyết tật vui hưởng mùa hè. Có những người chia sẻ rằng, sau thời gian giúp các em khuyết tật, chính tâm hồn họ được biến đổi, cảm nhận rằng mình đã nhận được nhiều hơn là cho đi. Trong phim có khuôn mặt của Valentina, 24 tuổi, cùng với người bạn Francesco. Valentina đã tốt nghiệp ngành du lịch. Đối với cô, bộ phim là một trải nghiệm khó quên và thời gian dành cho người kém may mắn trên bãi biển trong 10 năm qua là một thời gian đầy ý nghĩa. Cô chia sẻ, trong những dịp này, chúng tôi đều trở thành bạn bè. Ngoài mùa hè, chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau. Cùng với các tình nguyện viên khác, chúng tôi tham gia vui chơi và sau đó tham gia các chuyến hành hương và ngày giới trẻ thế giới. Các nhà thực hiện phim chia sẻ rằng, thời gian thực hiện bộ phim là một bài học về cuộc sống. Bởi vì khi ở với các tình nguyện viên và những người khuyết tật, bạn thực sự hiểu ý nghĩa cuộc sống. Bộ phim, theo một cách nào đó, trên thực tế, là một trong những câu chuyện thay đổi cuộc sống. Bộ phim khiến bạn nếm trải một cách cụ thể vẻ đẹp thực sự của cuộc sống là yêu thương. Ở đây, đó là tình yêu của các tình nguyện viên, của những người thân trong gia đình. Mọi người đều trải nghiệm được chấp nhận cho dù mình là ai. Điều quan trọng không phải chúng ta phải là gì hoặc chúng ta phải xuất hiện như thế nào. Trong bộ phim, người ta phát hiện ra tình yêu là cách tốt nhất để phục hồi chức năng. Tại bãi biển, Luigi Badelli tập trung chú ý vào các mối tương quan, nó như một chìa khóa liên quan đến việc chăm sóc phục hồi. Khi những người khuyết tật cảm nhận được tình yêu đang hiện diện xung quanh, thì trong họ gia tăng niềm vui và sự hài lòng. Đối với họ, có tiền hay không có tiền, điều đó không liên quan gì. Mùa hè đẹp này không chỉ được lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, không chỉ có một cấu trúc đặc biệt dành cho trẻ em cần được giúp đỡ, mà nó còn nhận được sự giúp đỡ của những người ở gần đó. Cụ thể, các cơ sở xung quanh đã cho mượn các ô dù che nắng. Quả thật, như một phép màu nhỏ. Bởi vì sau tất cả những điều này, người ta hiểu rằng không phải là sự đa dạng hay khó khăn làm cho chúng ta trở thành tù nhân, mà là khi những thanh thản trái tim được rơi xuống, nó cho phép chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của biển bằng đôi mắt khác.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.